Năm 2024 vừa qua, gia đình con đã xảy ra nhiều biến cố mà có lẽ con chưa bao giờ nghĩ đến. Con khổ quá thầy ơi. Tháng 3, bé nhà con kêu đau đầu. Năm vừa qua, hai vợ chồng con đưa ra Hà Nội khám, và chồng con cũng khám sức khỏe luôn, và bác sĩ chẩn đoán là bị u sau phúc mạc. Còn con trai thì bị bác sĩ nói là cháu bị u não, tức là hai bố con đều bị ung thư. Sau hai lần phẫu thuật điều trị, bé nhà con không qua khỏi và mất hôm 24 tháng 12 năm 2024. Năm nay cháu mới 12 tuổi, tức là lúc mất, mất trong năm. Còn chồng con thì được bác sĩ chỉ định truyền hóa chất và xạ trị, nhưng khối u đó không tiếp nhận thuốc, không còn cách nào khác thầy ạ. Nhà con đang ở hiện tại mặt hướng Bắc, sang bên kia đường là công viên và có một cái bốt điện thẳng sang nhà con. Người ta bảo là do bốt điện nhiều từ trường nên ảnh hưởng chồng và con của con bị như vậy. Nếu đúng là như vậy, mong thầy giúp gia đình con với ạ. Còn chồng con chung sống, còn chồng con chung vốn đầu tư làm ăn với bạn sinh năm 1976 và đã bị lừa mất hết tiền. Hiện tại giấy tờ đất con vẫn cầm cố trên ngân hàng thầy ạ. Chồng con sinh năm 1978, kính mong thầy giúp đỡ gia đình con với ạ. Con mong ngày nào đó có duyên được gặp thầy. Con xin tri ân công đức của thầy. Xin thưa các Phật tử, Phật tử này nói là qua cái câu hỏi chẳng khác gì cái tâm thư cả các vị, thì chúng ta đã đều được nghe hết rồi. Cái trường hợp này thì thầy cũng khuyên là thôi thì bây giờ xin thưa các vị, nhiều những cái căn bệnh nó căn bệnh lạ, đặc biệt những căn bệnh ung thư. Ung thư gan, ung thư phổi, ung thư tụy, ung thư vòm họng, rồi ung thư đủ các thứ các nơi trên cơ thể của mình cả. Mấy lần trước thầy cũng đã nghiên cứu, đọc sách, đọc báo, rồi qua các nhà khoa học, các y bác sĩ. Người ta nói rằng trên 70% các ca ung thư là do sinh hoạt, ăn uống, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, thậm chí là ô nhiễm các thức ăn mà chúng ta ăn vào hàng ngày đó. Kể cả cơm, gạo chúng ta ăn hàng ngày nó cũng bị ô nhiễm các quý vị. Nó ô nhiễm do gì? Do khi chúng ta cấy, chúng ta dùng hóa chất, dùng thuốc diệt cỏ. Thuốc diệt cỏ là một dạng gì? Chất dioxin nhẹ, dạng nhẹ. Dioxin là gì? Là chất độc da cam đó các vị. Chất độc màu da cam, một dạng nhẹ hơn. Đó. Thời kháng chiến chống Mỹ, Mỹ chính là gì? Thả cái chất dioxin, mình gọi là chất độc da cam đó, để đốt rừng, đốt núi, để tiêu diệt các chiến sĩ bộ đội của, cũng như nhân dân của chúng ta. Và cái hậu chứng nó để lại biết bao nhiêu những đau đớn, những tang thương cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Mặc dù chiến tranh đã qua đi 50 năm sau, nhưng cái di chứng về cái hậu chất độc da cam nó vẫn rất là khủng khiếp và tang thương. Chúng ta không biết. Ngày xưa chúng ta đi cấy, đi làm nương, làm rẫy, chúng ta thì cỏ nó mọc lên nhiều thì chúng ta phải đi ra để đi làm cỏ. Và chính bản thân thầy ngày xưa cũng thế, đi cày, đi cấy, đi trồng ngô, khoai sắn gì gì đó, mình phải, nếu làm nương, làm rẫy thì phải mang cuốc đi làm cỏ. Nếu ở dưới ruộng thì tự tay chúng ta phải đi cào cỏ, đi làm cỏ. Thế bây giờ họ cứ bán cái loại thuốc diệt cỏ của Trung Quốc á, nó rất là rẻ. Chúng ta, cái thứ nhất là tham rẻ, Nếu so với chúng ta đi làm cỏ cho một xào ruộng có khi một người phải mất đến 2-3 ngày mới xong. Nhưng mà cái kia chúng ta đi phun mất tiếng, hơn tiếng đồng hồ thế xong, cỏ chết sạch mà lúa vẫn gì? Vẫn xanh. Chúng ta nghĩ rằng khoa học phát triển, ứng dụng khoa học vào cho đời sống chúng ta nhàn nhã đi bao nhiêu. Nhưng các Phật tử có nghĩ, có nhìn thấy không? Cái đồng ruộng chúng ta ngày xưa đầy cua, đầy cá, đầy ốc, đầy ếch sống, đêm lại rồi chuẩn bị đến mùa mưa tiếng ốc nó kêu râm ran, tiếng ếch kêu râm ran ở ngoài đồng. Xin lỗi các vị đấy, những người nông dân, ví dụ người nông dân chúng ta muốn ăn bắt canh cua, nấu rau dền hay là vân vân chẳng hạn, chúng ta thì buổi trưa tranh thủ ra khoảng 3 phút hay tiếng đồng hồ rồi có giỏ cua về về để có bát canh cua với rau rau dền hoặc các loại rau dưa rồi vân vân. Nhưng bây giờ chúng ta xa có không? Có đâu, chúng ta phun thuốc diệt cỏ nó chết sạch chứ, nó chết từ trứng nước rồi còn đâu nữa. Nếu không phải là chất độc làm sao các con vật nó chết? Đó. Thậm chí là khi cây lúa chúng ta bảo là thuốc nó hợp với cây lúa thì bằng cái khoa học nghiên cứu nó có cái chất nó làm cho cây lúa, cây hoa màu chúng ta không chết. Nhưng mà đến khi cái nó bắt đầu gì? Nó bắt đầu chuẩn bị đơm đồng rồi lúa trổ hoặc là ngô khoai sắn vân vân gì đó chúng ta đem phun vào, đương nhiên là nó vẫn hấp thụ những cái chất độc ở trên đó. Và khi chúng ta nó chưa tiêu hết thì chúng ta ăn vào, thế dần dần mới sinh bệnh, có gì đâu. Cơ thể chúng ta nó không hấp thụ được hết mà nó phản ứng lại với những cái chất độc đó tồn lại trong thức ăn đó, thì nó các tế trong tế bào chúng ta thì nó tế bào lành nó đánh nhau với các tế bào xấu đó, cái chất lạ đó, thì bên kia nó co cụm vào một chỗ thì nó thành gì đấy, thành ung thư thôi, có cái gì đâu. Đây giải thích khoa học nó rất dễ hiểu như vậy để các Phật tử chúng ta, các tầng lớp chúng ta dễ hiểu hơn. Các nhà khoa học lớn thì họ giải thích bằng cách khoa học, nhưng chúng tôi thì nói bằng cách dễ hiểu như vậy để cho đại chúng dễ hiểu. Cho nên đấy, các bác sĩ, các nhà khoa học nói trên 70% những ca bệnh ung thư ở Việt Nam chúng ta là do gì? Được sinh hoạt, ăn uống, tiếp xúc ô nhiễm môi trường xung quanh của chúng ta mà tạo thành. Còn lại cũng có một số những ca bệnh ung thư do vấn đề tâm linh. Có những vấn đề do tâm linh. Cái này là chúng tôi ngày xưa thì cũng có gần gũi với một số các nhà khoa học về tâm linh, những nhà nghiên cứu về tâm linh, mà họ có cả những cái tổ chức ấy, mà ngày xưa là đảng nhà nước ngày xưa chúng ta cũng cho họ hoạt động hợp pháp đó. Ví dụ những cái trung tâm nghiên cứu hay trung tâm tiềm năng con người vân vân đó. Đấy, cái đấy là họ cũng được hoạt động cấp phép, hoạt động đàng hoàng. Họ phân tích là có những trường hợp chúng ta làm nhà làm cửa mà ở dưới đó có gì, có các mình nói nôm na như là có gì, có vong linh, có các vong, tức là có xác chết, có những bộ xương hay mồ mả họ ở dưới mà chúng ta không nhìn thấy. Mà theo những nhà Phật, thuyết của nhà Phật đó là gì, là thuyết luân hồi mà họ chưa được đi tái sinh, cũng không bị tội ác để đọa vào trong ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sinh, họ cũng chưa được đủ phúc để đi thoát hóa đầu thai vãng sinh về cõi lành, siêu sinh về cõi lành, cõi thiên giới, thiện giới vân vân. Cho nên họ vẫn coi cái nắm xương, cái ngôi mộ của họ đó là nhà. Vì vậy mà bao nhiêu năm nay, thậm chí có những trường hợp đến cả ngàn năm vẫn chưa được siêu thoát, họ vẫn coi cái nắm xương, coi cái ngôi mộ đó là nhà của họ. Nay chúng ta thì do lâu ngày hoặc là đặc biệt là bây giờ đi mua đất của các khu dự án, phần lớn là họ không có đảo, họ không có bỏ cái đất ở trên mặt đấy đâu. Họ chỉ có mộ, có những ngôi họ nhìn thấy thì họ chuyển đi, còn không nhìn thấy thì đổ đất lấp san phẳng hết là làm nhà làm cửa lên. Đã, những khu nhà ở mới bây giờ là thường thường là chúng ta thấy các doanh nghiệp lớn bây giờ họ xây khu chung cư hay là xây khu biệt thự, xây khu giãn dân vân vân, đại đa số thế. Chỉ có người dân chúng ta họ cẩn thận, chúng ta mới đào, chúng ta đảo cái đất lại xem gặp cái tiểu hay xương cái cốt thì chúng ta chuyển các cụ đi ra nghĩa trang, chúng ta xây dựng xây lại cái mộ cho các cụ xong rồi để chúng ta xin lại cái đất nó sạch sẽ để chúng ta ở. Nhưng còn họ làm dự án hay các thứ thì gần như là khó, cái dự án nào họ đi đảo hết như thế, họ tốn kém tiền của, thời gian. Vì họ làm doanh nghiệp thì họ phải tính đến gì? Đến cái đồng tiền của họ. Chứ họ không bao giờ làm trọn vẹn đâu. Cho nên mình mua về cái khu mới, ở đây những khu mới, nó cũng hay, cái đó nó rất là dễ mà phạm phải và xảy ra. Thì những trường hợp là đấy, mồ mả họ đang ở dưới đầy ra, chúng ta xây dựng nhà cửa lên ở. Nhưng mà nếu cái vong linh họ được siêu thoát rồi thì chúng ta ở lại cái chuyện bình thường thì nó cũng chẳng còn gì trong đó, chỉ là đấm xương khô nữa thôi. Xương tàn đang hóa thành đất nữa thôi, không sao cả. Nhưng mà nếu cái thần thức họ chưa được siêu thoát, họ vẫn còn ở coi cái nắm xương của họ, cái ngôi mộ của họ, cái nhà của họ. Nay chúng ta đến đó san phẳng, đem máy móc đến san phẳng, san ủi, xây nhà, xây cửa, khác gì đi cướp của họ đâu. Có cái âm dương cách biệt không nhìn thấy nhau mà thôi. Họ có hận không? Hận chứ. Giống như chúng ta đang ở thế này, có người đến cướp nhà mình, giết người của gia đình chúng ta, đập phá ra người nhà, nhà cửa chúng ta, họ cướp chúng ta cũng gì, yếu đến đâu chúng ta thì cũng phải cự lại chứ. Đấy thì trường hợp kiệm như thế. Về tâm linh mà trường hợp đấy thì cũng có những trường hợp như vậy, nhưng mà ít thôi, xác suất 20-25%. Cho nên những cái trường hợp mà tâm linh á, mà bị á, thì chúng ta thì nhất tâm tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, làm các việc thiện để hồi hướng, cầu siêu cho họ và cầu an cho mình. Thì những trường hợp như thế không thuốc thang gì cũng khỏi. Đấy. Nhất tâm lễ bái, thành tâm cầu siêu cho họ. Mình nói nôm na là gì? Giống như mình cầu siêu họ được siêu thoát rồi, họ cái thần thức không còn ở đấy nữa, không còn kết oán, kết thù với mình nữa. Để đến khi đó đất cát nhà mình sạch sẽ rồi, mình ở trong mình uống thuốc thang rất đơn giản thì có khi cũng khỏi bệnh. Cho nên thầy 2 năm qua để khuyên các Phật tử, nhiều người bị ca bệnh ung thư mà không còn tiền chữa nữa. Thì trước mắt chúng ta vẫn phải tin khoa học, cứ đi khám đi chữa bằng khoa học. Mà chữa không được rồi, khoa học không được rồi, hoặc là tiền cũng chữa hết rồi, không còn tiền nữa để đi viện nữa. Hoặc là đi viện mà chữa bao nhiêu rồi cũng không khỏi, không thấy đỡ mà càng ngày càng thấy nặng thêm, gọi là phô phương cứu chữa rồi. Thế thì khi đó thì quay về thì mình thử đi theo con đường tâm linh, đến chùa lễ Phật, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng hoặc kinh Phổ Môn, mà ở đây là kinh Địa Tạng là tốt nhất cho cái vấn đề đó. Nhất tâm phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, ăn chay và uống củ bạc hà và lá đu đủ trong vòng 3 tháng hoặc 5-6 tháng gì đó, thì chúng ta đi sau đó thì đi khám lại xem như thế nào. Trong 2 năm qua thì hôm ra Tết thầy ngồi ở ngoài phòng bảo vệ chú Vịnh, chú xem trên sổ là những người báo là có hơn 400 ca bệnh ung thư nặng, có những trường hợp là giai đoạn cuối bác sĩ trả về rồi. Chỉ có lên chùa lễ Phật, phát nguyện ăn chay và tụng kinh hoặc niệm Phật. Những người nào ăn chay và tụng kinh niệm Phật được thì những người đó, những trường hợp đó thì rất nhanh khỏi, và thường là những người đó khỏi rất là, có trường hợp là khỏi hẳn, đi khám không còn gì nữa. Thế đấy, trong khi mà đến chùa thì như thế, các thuốc thang ở ngoài khoa học, chữa theo y học, các khoa học rồi không được. Hoặc có người bệnh nặng và khoa học cũng bó tay, vì cái bệnh ung thư chúng ta biết là nó chỉ kéo dài hoặc ức chế thôi, chứ còn chưa có thuốc chữa khỏi hẳn ở trên thế giới này. Nga thì trong năm thì công bố là tìm ra cái loại thuốc ức chế và thậm chí chữa khỏi bệnh ung thư, nhưng mà chúng chỉ một vài loại ung thư thôi chứ không phải tất cả các loại ung thư. Nhưng mà để cho thuốc đến người dân chúng ta thì không phải là đến nhanh đâu. Nhanh cũng phải cuối năm nay hoặc sang năm, thậm chí là vài năm nữa. Mỹ vừa qua cũng công bố là, các nhà khoa học Mỹ công bố đã tìm ra loại vaccine, loại thuốc để ức chế và chữa bệnh ung thư rồi. Nhưng mà để cho họ công bố và đưa ra thành thuốc thì còn chưa biết đến bao giờ. Cho nên thôi, chúng ta, mạng sống của chúng ta thì tùy theo từng hơi thở, từng ngày, từng giờ. Cho nên nếu chúng ta không may mắc bệnh, mắc tật thì thôi, vừa thầy vừa thuốc, vừa chữa đông tây y kết hợp. Bác sĩ hướng dẫn là uống thuốc chữa bệnh thì chúng ta vẫn cứ uống thuốc chữa bệnh theo chỉ dạy của bác sĩ. Cộng thêm là chúng ta thì phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, ăn chay và niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng thêm. Nếu mà có niềm tin thì tôi cứ dành ra khoảng vài tháng, 2-3 tháng thì đó thì uống củ bạc hà với lá lu đủ xem thuận mà hợp á. Cơ thể chúng ta nó phải hợp nhé, không phải uống đều ai uống cũng khỏi đâu. Nó hợp thì chúng ta khỏi. Chúng ta uống vào mà vài ngày đầu mà thấy nó đau căng lên, nó khó chịu lên, bứt rứt lên, có nghĩa là nó công thuốc, mà uống thuốc nam á, các cụ ngày xưa kinh nghiệm uống thuốc nam mà nó công thuốc, có nghĩa là thân thể của mình nó hợp. Uống dẫn thêm một tí nữa thì rất tốt. Nhiều trường hợp khỏi bệnh là như thế. Còn những cái trường hợp bệnh nhẹ nhẹ thì cũng nhiều người khỏi lắm, nhưng mà cái nhẹ nhẹ thì họ không viết thư lại cảm ơn. Những trường hợp mà ung thư á, nặng, giai đoạn cuối, hoặc là họ bị ung thư, khi họ khỏi họ lên chùa họ lễ tạ Phật, tạ Tam Bảo đó, thì họ mới viết lại cái lời cảm ơn, thì các vị phát thuốc thì mới ghi nhận được. Cho nên trường hợp này thì khuyên là gì? Thôi ra Tết đầu tháng 2, Pháp Hội Địa Tạng tháng 2 thì bắt đầu cũng có phát lại cái thuốc củ bạc hà. Các Phật tử chúng ta trong năm đang uống thì sang tháng 2 chúng ta thỉnh chúng ta uống luôn, uống khoảng 3 tháng đến 5-6 tháng gì đó thì chúng ta lại tạm dừng khoảng 2 tháng. Xong chúng ta đi khám bác sĩ, xong chúng ta dừng, sau đó chúng ta uống tiếp.